3. Xuất gia Ba La Mật Nekhamma Barami. Liên quan đến xuất gia Ba La Mật, đó là hoạt động của ý thức nảy sanh, việc từ bỏ các dục lạc và luân hồi. Do trước đó đã nhận thức được tình trạng bất toại nguyện hay khổ mà chúng bao hàm, và có lòng đại bi và trí về phương tiện thiện xảo đi kèm. Đặc tính của nó là không chạy theo các dục lạc và luân hồi. Nhiệm vụ chứng minh tình trạng bất toại nguyện hay khổ mà các dục lạc này bao hàm. Sự thể hiện rút lui khỏi các dục lạc và luân hồi, và sự kinh cảm hay một ý thức về tình trạng khẩn cấp tâm linh, Samviga, là nhân gần của xuất ly Ba La Mật. Xuất gia Ba La Mật nên được suy xét bằng cách trước hết nên phân biệt để hiểu rõ những nguy hiểm trong đời sống gia chủ. Theo như kinh nói, đời sống gia chủ bị những bổn phận đối với vợ và con thắt lại là một con đường đầy những dục trần, tức bụi của lòng dục, vân vân, và về những lợi ích của đời sống của một vị tỳ kheo. Giống như không gian rộng mở thoát khỏi vô số những bổn phận như vậy. Như đã được giải thích trong kinh Khổ Uẩn Dukkhanta Sutta của Trung Bộ Kinh, các người nên suy xét trên sự kiện rằng các dục vui ít khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây lại càng nhiều hơn, vân vân. Suy xét trên cái khổ do phải xúc chạm với nóng, lạnh, ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, côn trùng, vân vân. Trong khi đi tìm các đối tượng thỏa mãn lòng dục, tức dục trần. Suy xét trên nỗi khổ và ưu phát sanh khi những lao nhọc của một người đi tìm các dục cuối cùng trở thành vô ích. Và sau khi đã có được rồi, còn phải ưu tư và lo lắng cho sự an toàn của chúng, đề phòng năm kẻ thù, lửa, nước, vua chúa tịch thu, trộm cắp, con cái phá sản. Suy xét trên cái khổ lớn do những cuộc tranh đoạt phát sanh từ lòng tham muốn đối với các dục trần gây ra, như vua tranh đoạt với vua, gia chủ tranh đoạt với gia chủ, mẹ tranh đoạt với con tranh đoạt với mẹ, cha tranh đoạt với con tranh đoạt với cha, vân vân. Khi đã dấn mình vào tranh chấp, tranh đoạt, họ công phá nhau bằng gậy, bằng đá, bằng kiếm, vân vân. Ở đây họ đi đến tử vong hoặc đau khổ gần như tử vong. Suy xét trên cái khổ do 32 loại hình phạt khắc nghiệt như đánh bằng cây, chặt chân, chặt tay, cắt mũi, xẻo tay, giạt dầu, vân vân mà vua chúa đưa ra để áp dụng cho những người phạm tội do tham dục trong đời này. Suy xét trên cái khổ khủng khiếp hơn ở đời sau trong bốn ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Trên đây là sự suy xét về xuất ly Ba La Mật Nekhamma Paramis. Về điều này, tôi sẽ liên hệ một câu chuyện tiền thân của Đức Phật Visajataka để minh họa cho xuất gia Ba La Mật này. Một thuở nọ, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh làm con trai của một đại danh gia Bà La Môn có tài sản đến 800 triệu đồng tiền vàng. Gia đình đặt tên cho ngài là Maha Kanchana hay Đại Chúa Tể Hoàng Kim. Vào lúc ngài vừa mới biết đi chập chững, một bé trai khác lại ra đời trong gia đình vị Bà La Môn ấy và được đặt tên là Upa Kanchana hay Tiểu Chúa Tể Hoàng Kim. Cứ như vậy, 7 nam nhi liên tiếp ra đời và cuối cùng là một quý nữ được đặt tên Kanchana Devi hay Công Nương Hoàng Kim. Khi Maha Kanchana lớn lên Ngài đi học tại Takashila đầy đủ mọi môn học thuật, rồi Ngài trở về nhà. Lúc ấy, song thân Ngài muốn lập cho Ngài một gia thất riêng. Hai vị bảo, cha mẹ sẽ tìm cho con một thiếu nữ nhà lành để kết bạn xứng đáng với con, rồi con sẽ yên bề gia thất. Nhưng Ngài đáp, thưa cha mẹ, con không muốn lập gia đình. Đối với con, ba cõi sống, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc đều như lửa đốt, bị trói buộc, xiềng xích như ngục tù, đáng ghê tởm tựa đống phân. Con chẳng hề có ý nghĩ gì về việc đó, dù là trong giấc mơ. Cha mẹ có các con trai kia, xin bảo chúng làm chủ gia đình và để cho con yên thân. Dù hai vị gian này nhiều lần, và còn nhờ bạn hữu của Ngài đến năn nỉ Ngài tận miệng, Ngài cũng chẳng muốn gì về việc ấy cả. Sau đó, bạn bè hỏi Ngài, này hiền hữu, thế bạn muốn gì mà bạn chẳng thiết tha đến việc tận hưởng tình yêu và lạc thú? Ngài bảo họ, Ngài đã từ bỏ thế tục. Khi song thân hiểu việc này, hai vị đề nghị việc hôn nhân với các con trai thứ, nhưng chẳng ai chịu nghe cả, ngay cả nương tử Kanchana Devi cũng không. Dần già cha mẹ qua đời, trí giả Maha Kanchana làm lễ an táng song thân xong. Với kho tàng 800 triệu ấy, Ngài phân phát hào phóng cho tất cả đám hành khất và du sĩ. Rồi Ngài đem 6 em trai cùng em gái, một gia nhân, một nữ tỳ và một người bạn đường. Ngài làm đại sự xuất gia và sống ẩn dật trong dãy núi Tuyết Sơn. Tại đó, trên một vùng đất vừa ý gần một hồ sen, các vị xây một khu am thất ẩn cư tu hành, ăn toàn trái cây và củ rừng. Khi họ vào rừng, chỉ đi từng người một. Nếu có một vị nào thấy trái cây hay lá rau gì, liền gọi các vị kia. Tại đó, vừa bảo nhau những điều gì nghe thấy được, các vị vừa thu lượm các thức ăn sẵn có. Chẳng khác gì cái chợ nhỏ trong làng. Song bậc sư trưởng, vị khổ hạnh Maha Kachana lại nghĩ thầm, ta đã bỏ qua cả gia sản 800 triệu và sống đời tu hành để rồi ham đi quanh quẩn kiếm trái rừng như vậy, thật chẳng hợp lý. Từ nay ta muốn một mình ta đi lượm trái rừng thôi. Sau đó trở về nhà, buổi tối Ngài tập họp mọi người lại và nói cho họ biết ý định của Ngài. Các em cứ ở đây và tu tập đời sống ẩn cư để ta đi hái quả cho các em. Nghe vậy, Upa Kanchana và các người kia ngắt lời. Chúng tiểu đệ đã đi theo hiền huynh đi tu hành, vậy chính hiền huynh phải ở nhà và tu tập đời ẩn sĩ, và hiền muội cũng ở nhà nữa, cùng với nữ tỳ, 8 người chúng em thay phiên nhau đi hái quả, còn 3 người ở nhà khỏi phải làm việc ấy. Ngài đồng ý. Từ đó, 8 người này thay phiên nhau đem trái cây về từng người một. Các người kia nhận được phần chia trong số kiếm được và mang về am thất của mình, rồi ở trong lều tranh riêng của mỗi người. Như vậy, các vị ấy không gặp gỡ nhau nếu không có duyên cớ. Người nào đến phiên mang thức ăn vào để trên một phiến đá phẳng trong một khu đất có rào, chia thành 11 phần rồi đánh còng lên, vừa lấy phần mình đi về nhà mình. Khi nghe tiếng còng các vị kia đến, không chen lấn nhau mà theo đúng lễ nghi trật tự, nhận phần mình đã được chia từ các thức ăn kiếm được, rồi trở về nhà mình mới ngồi ăn. Sau đó lại tiếp tục hành thiền và tu tập khổ hạnh. Sau một thời gian, họ lượm các củ sen để ăn sống tại đó, tự hành xác với lửa nóng như thiêu đốt và các loại cực hình khác, nên các giác quan đều tê liệt cả, trong khi họ cố gắng hết sức để nhập định. vì công hạnh sáng chói của họ, chiếc ngai vàng của Shakka, tức Đế Thích Thiên Chủ, rung động lên. Ngài bảo, các vị này chỉ thoát khỏi tham dục thôi, hay họ là các bậc thánh hiền nhân rồi? Họ có phải hiền nhân chăng? Này ta muốn tìm hiểu xem sao. Thế là nhờ thần lực của mình, suốt 3 ngày Thiên Chủ Shakka Đế Thích làm cho phần thực phẩm của bậc đại sĩ biến mất. Ngày đầu tiên, khi không thấy phần mình, Ngài nghĩ có lẽ phần của ta đã bị quên mất. Vào ngày thứ 2, chắc hẳn ta có làm lỗi nào. Chính là vì muốn nhắc nhở ta về điều này một cách cung kính mà người đó không chia phần cho ta. Vào ngày thứ 3, tại sao họ lại không chia phần cho ta như thế được? Nếu ta có lỗi lầm gì thì ta phải hòa giải phần mình trước. Vì thế, buổi tối Ngài đánh còng lên, tất cả đều đến và hỏi ai đã đánh còng. Này các hiền đệ, chính ta đánh. Thưa tôn giả, tại sao vậy? Này các hiền đệ, trong 3 ngày qua, ai đem thức ăn vào? Một người đứng dậy nói, chính tiểu đệ. Rồi vị ấy vẫn đứng yên, rất cung kính. Khi hiền đệ chia phần, có để dành phần cho ta chăng? Ồ, có chứ, thưa tôn giả, đệ có dành phần cho sư trưởng. Còn ai mang về thực phẩm hôm qua? Một người khác đứng lên và nói, chính tiểu đệ. Rồi vị ấy kính cẩn đứng chờ. Thì hiền đệ có nhớ phần ta chăng? Tiểu đệ đã để phần sư trưởng cho hiền huynh đấy. Thì hôm nay ai đem thực phẩm về? Một người nữa đứng dậy và kính cẩn đứng chờ. Hiền đệ có nhớ chia phần cho ta chăng? Tiểu đệ đã để phần sư trưởng cho hiền huynh đấy. Ngài liền bảo, này các hiền đệ, hôm nay là ngày thứ 3, ta không có phần ăn. Ngày đầu tiên, ta không thấy phần mình, ta nghĩ người nào chia phần đã quên ta. Ngày thứ 2, ta nghĩ chắc ta đã phạm lỗi lầm gì. Song hôm nay, ta quyết định rằng nếu ta có lỗi lầm gì, ta sẽ hòa giải. Và vì thế, ta đánh còng triệu tập các tiểu đệ. Các hiền đệ bảo đã để các phần củ sen cho ta, mà ta chẳng có được chút gì cả. Ta phải tìm hiểu xem ai đã lấy trộm và ăn hết phần đó. Khi ta đã từ bỏ cuộc đời và mọi tham dục ở đời rồi, thì lấy trộm là chuyện không đúng đắn, dù chỉ là một củ sen. Khi các vị kia nghe thấy lời ấy, họ đồng kêu to, ôi thật là một việc ác, và tất cả các vị đều dao động lo lắng vô cùng. Lúc bấy giờ, vị thọ thần trú trên cây gần am cốc đó. Đó là cây cổ thụ lớn nhất rừng, bước ra ngồi giữa các vị. Cũng vậy, có một con voi không thể nào chịu đựng nổi sự huấn luyện mà không đau đớn, nên phá chiếc cọc ở nơi nó bị trói vào, rồi chạy trốn vào rừng. Thỉnh thoảng, voi thường đi đến kính lễ các vị hiền giả này, nên bây giờ nó cũng đến đứng một bên. Có một con khỉ đã được huấn luyện để làm trò với bầy rắn, cũng chạy trốn thoát khỏi tay người luyện rắn vào trong rừng. Nó ở tại vùng am thất ấy, nên hôm nay nó cũng đến kính lễ các vị hiền giả và đứng một bên. Thiên Chủ Đế Thích quyết tâm thử các vị ẩn sĩ này, nên cũng tàng hình đứng cạnh hội chúng. Lúc ấy, người em thứ 2 của Bồ Tát, ẩn sĩ Uba Kanchana, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ngài và cúi chào khắp hội chúng và nói như sau. Bạch Tôn Sư, không kể đến các người kia, tiểu đệ xin được phép thanh minh cho mình khỏi tội này được chăng? Này hiền đệ, được lắm. Vị ấy đứng lên giữa các hiền nhân và nói, nếu đệ đã ăn các củ sen của tôn huynh đệ sẽ thành một người như vậy, như vậy. Và vị ấy trang nghiêm phát nguyện qua dần kệ đầu. Một, mong nhiều trâu ngựa, lắm kim ngân, vợ quý, nó giữ gìn luyến thương. Mong nó sanh nhiều trai gái đủ, kẻ ăn phần trộm của La Môn. Nghe thế, các vị tu khổ hạnh kia đều đặt tay lên hai tay và kêu to: Không không, thưa tôn giả, lời thề nguyện ấy quả thật nặng nề lắm. Và Bồ Tát cũng nói: Lời nguyện của em nặng lắm đấy, em không ăn phần đó thì thôi, hãy ngồi xuống nệm rơm đi. Vị ấy sau khi thề nguyện xong liền ngồi xuống. Người em thứ ba đứng lên đảnh lễ bậc đại sĩ, rồi ngâm dần kệ thứ hai để thanh minh cho mình. Hai, mong nó nhiều con lắm áo quần, dòng hoa tay khoác, ngát chiên đàn. Tâm tư sôi sục đầy tham dục, kẻ trộm phần ngài, hỡi đạo nhân. Khi vị ấy ngồi xuống, các vị kia lần lượt ngâm kệ. Vị thứ tư: Ba, mong nó nhiều danh vọng, ruộng vườn, nhà kho, con cái, sẵn sàng dân. Nó không hiểu tháng năm dần mất, kẻ trộm phần ngày, hỡi đạo nhân. Vị thứ năm: Bốn, mong nó lừng danh đại tướng quân, đế vương tối thượng, ngự huy hoàng. Thế gian bốn cõi đều phần nó, kẻ trộm phần ngày, hỡi đạo nhân. Vị thứ sáu: Năm, mong nó trở thành một đạo nhân mà không chế ngự được tham sân, chỉ tin tinh tú, ngày lành tốt, được hiển dinh nhờ các đế dương. Ân thưởng, kẻ ăn phần trộm đó, hỡi ngài tôn giả Bà La Môn. Sáu, Dễ Đà, mong nó học uyên thâm, người người quý trọng đức thánh nhân. Mong nó được muôn người bái phục, kẻ ăn phần trộm hỡi La Môn. Vị thứ bảy: Bảy, ơn trời cho nó được ngôi làng, có đủ giàu sang, bốn loại hàng. Khi chết, dục tham không chế ngự, kẻ ăn phần trộm hỡi La Môn. Tám, nó làm lý trưởng bạn quay quần, vũ khúc, quan ca, nhạc đắm hồn. Mong nó đầy tràn ơn lộc Chúa, kẻ ăn phần trộm hỡi La Môn. Tiểu muội: Chín, mong nàng làm tuyệt thế giai nhân, Chúa tể thế gian chọn má hồng. Chánh hậu giữa muôn người toại ý, kẻ ăn phần trộm hỡi La Môn. Nô tỳ: Mười, khi mọi nữ tỳ tập hợp xong, mong nàng oai vệ ngự ngai vàng, cao lương mỹ vị đầy ngon ngọt, kiêu hãnh vì ân phước của nàng. Người đã lấy phần ăn trộm đó, hỡi ngài tôn giả Bà La Môn. Thần cây: 11, mong nó bảo tồn diện ca răng, trùng tu quan cảnh đã điêu tàn. Hàng ngày làm cửa xong nhà mới, kẻ trộm phần ngài hỡi đạo nhân. Con voi: 12, mong nó bị người bắt lấy thân, 600 dây trói tự rừng quan, mang về thành bị người dây đánh, bằng gậy, giáo, gươm phải phát cuồng. Kẻ đã lấy phần ăn trộm đó, hỡi ngài tôn giả Bà La Môn. Con khỉ: 13, dòng qua trên cổ, thiết đeo tai, mong nó đi đường khiếp sợ oai. Chiếc gậy luyện chơi gần lũ rắn, kẻ ăn phần trộm ấy thưa ngài. Khi cả hội chúng cùng thề nguyện xong qua 13 dần kệ này, bậc đại sĩ suy nghĩ: Có lẽ chúng tưởng chính ta nói dối rằng không có phần ăn để đó, trong khi nó vẫn có. Vì thế, Ngài cũng thề nguyện phần của mình qua dần kệ thứ 14. 14. Ai thề thực phẩm biến đi rồi, mà nếu không mất, dậy thời, mong nó hưởng tràn đầy dục lạc và mang kết quả diệt kia hoài. Ước mong cái chết đầy phàm tục, số phận dành cho nó cuối đời. Điều ấy cũng dành cho quý vị. Nếu bây giờ quý vị nghi tôi, khi các bậc hiền nhân đã thề nguyện như thế xong, Đế Thích Thiên Chủ nghĩ thầm: đừng sợ gì cả, ta đã làm cho các củ sen kia biến mất để thử các người này, và nay các vị ấy đã thề nguyện cả, lại đều ghê tởm hành động ấy, như thể một cục đờm phải nhổ. Này ta muốn hỏi các vị, tại sao lại ghê tởm dục tham như vậy? Thiên Chủ đặt câu hỏi này để chất vấn Bồ Tát trong dần kệ tiếp, sau khi Thiên Chủ đã hiện nguyên hình. 15. Người kiếm tìm luôn ở cõi trần, cái điều vui đẹp thiết thân lòng, được nhiều kẻ ước mong mê mẩn. Như vậy tại sao các thánh nhân lại chẳng tán dương nhiều sự việc, vẫn thường ham muốn bởi phàm nhân? Để trả lời câu hỏi này, bậc đại sĩ ngâm hai dần kệ. 16. Tham dục là tai họa chết người, là dây xiềng xích trói trên đời. Ở trong ác dục ta tìm thấy đau khổ và kinh hãi cả thôi. Khi bị dục tham nào cám dỗ, vua thường phạm tội đắm say hoài. 17. Phải vào địa ngục các phàm nhân, gây tội khi tan rã nhục thân. Vì biết khổ đau trong ác dục, bậc hiền chê trách chẳng đồng lòng. Khi Đế Thích Thiên Chủ nghe bậc đại sĩ giải thích xong, lòng đầy xúc động nên Ngài ngâm dần kệ này. 18. Chính ta trộm thử các hiền nhân, ta đặt bên hồ các thức ăn, bậc trí thật hiền lương thánh thiện. Hỡi người phạm hạnh, hãy nhìn phần. Nghe thế, Bồ Tát liền ngâm kệ nữa. 19. Chúng ta không múa rối vui chơi, làm trò tiêu khiển đối với Ngài. Chẳng là quyến thuộc hay bằng hữu, tại sao lại vậy, hỡi vua trời? Thưa Ngài ngàn mắt, sao Ngài nghĩ, bậc trí bày trò giải trí thôi. Đế Thích Thiên Chủ ngâm dần kệ thứ 20 để làm lành với Ngài. 20. Ngài chính là sư trưởng đại nhân, chính Ngài là một vị cha thân, chở che cho trẫm đà sai phạm. Xin hãy thứ tha trót lỗi lầm. Chẳng có bao giờ, thưa thánh giả, bậc hiền lại phát khởi lòng sân. Bậc đại sĩ liền tha thứ cho Thiên Chủ Đế Thích và về phần Ngài để hòa giải với các vị kia. Ngài ngâm dần kệ nữa. 21. An lạc một đêm với thánh nhân, chúng ta hội kiến đấng thiên dương. Chư hiền hãy đẹp lòng khi thấy thực phẩm mất nay được phục hoàn. Đế Thích Thiên Chủ liền đảnh lễ hội chúng hiền nhân, rồi trở về thiên giới. Còn các vị ấy đã làm cho phát khởi thiền định và các thắng trí trong tâm, nên về sau được sinh lên cõi Phạm Thiên. Trong chuyện tiền thân này, đạo sĩ Maha Kanchana, bậc sư trưởng của nhóm, là Đức Bồ Tát của chúng ta, và những vị còn lại sau này trở thành những vị đệ tử tối thắng theo tư cách cá nhân của họ. Đó là cách Đức Bồ Tát của chúng ta và những vị đệ tử của Ngài thực hành hạnh xuất gia ba la mật, Nekhamma Paramita.